地莫来忘罪，欠债的梦想轮回，再两杯多光中山，生泪沉沉，满眼尽泪。春归冷，柳林落泪，柳红山怎会泪泪？我怎么明在心内，今日难分，何来不成？谁愿谁难，归龙大道。忙有用人不用来说早落地忙难免难为忙有困乏人在身有安排大买平淡天地
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 15 tháng 4 năm 2023. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Thao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương Đình Minh thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Khỏe thưa cô, tạ ơn trời. Dạ. Mỗi sáng thứ bảy, đài Sài Gòn 1160 AM cũng như tất cả các diễn đàn thì nó tự do diễn đàn chính nghĩa, chúng ta lại có một cơ hội nữa để nói tiếng yêu thương với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày đi toàn cầu thưa cô. Chúng ta đang thực hiện cuối tuần thứ ba của tháng 4 năm 2023, 9 giờ sáng thứ bảy tại Dallas và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Đêm tối sao thật chán và đêm nay tại Việt Nam không có trăng. Chắc chắn ai cũng thích ban ngày hơn vì có mặt trời rực rỡ. Mình có thể nhìn ra thế rõ mọi sự lược trên trần gian này thưa cô Nam Phương. Nhìn thấy rõ mọi sự chưa hẳn là đã tốt thưa cô. Đêm tối đem lại sự an tĩnh thư thái nghỉ ngơi sau 48 năm. Hãy đúng ra tính năm này là 17.520 ngày mệt nhọc vất vả. Và nhất là nhờ đêm tối, đôi khi chúng ta thấy được cái vẻ đẹp của những vì sao và những bận rộn thường ngày là chúng ta quên đi. Một vì sao chúng ta nghĩ đến nhiều nhất đó là vì sao? Vì sao tự do, nhưng tự do phải tự lo. Sau bao nhiêu năm chiến tranh nhân dân đòi tự do cho họ, lại làm cho chúng ta nghĩ đến tự do nhiều hơn. Điều đó chắc chắn luôn chúng ta nói là tự do muôn năm. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này tự do muôn năm. Chúng tôi lại chào đến cựu chiến binh, nhà báo Võ Văn Tạo ở phía bên kia biển. Thành phố rất là đẹp, nếu nghe là tôi thưa nhà báo Võ Văn Tạo.
Thưa ông, xin kính chào mọi sự văn minh, xin kính chào các minh giảng của chương trình. Tôi là nhà báo Võ Văn Tạo và Nguyễn Quang, Việt Nam.
Thời tiết thế nào thưa nhà báo Võ Văn Tạo, Nha Trang, thân mến của tôi ngày hôm trưa, ngày hôm qua.
Mấy năm vừa thì mình xin phần Việt Nam á. Có bầu có tiếp tục từ mùa lạnh sang mùa nóng ở nơi chúng tôi ở chỗ Nha Trang á thì nó không một năm nó không phân ra bốn mùa rõ rệt như là nó sửa nó có thể cơ bản như từ ngày hai mùa một mùa nóng một mùa lạnh Đà Nẵng thì có dài khá dài, dặn từ Đà Nẵng ngắn thôi. Và mưa cũng thế, mưa thì chỉ có từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 thôi. Chứ được nhé. Cái thật này là trước năm Đà Nẵng, trên Đà Nẵng đã xong lại rồi. Cho cái việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Nha Trang. Mấy năm nay thì trời cũng đang nắng thì lại thực sự rất rõ nguyên nhân vì sao thay đổi. Nó bút nóng đi, và nóng to thì cũng giảm, nó giảm đi chút. Thì cảm thấy nó dễ chưa.
Sức khỏe của ông thế nào thưa cựu chiến binh Võ Văn Đảo?
Dạ, cái anh Phan Đình Minh, tôi sau một thời gian bị khá nặng. Thì nó từ chữa thì cho đến hôm nay thì mình có khả quan hơn, tức là nó hồi phục cái khả năng suy nghĩ cũng như là đi lại. Thì trước đó là do tôi bị tra khẩu, tức là ung thư phổi gần 5 năm nên tôi phát hiện ra thì cũng đã nhận phát hiện trước đây 5 năm rồi. Thì các bác sĩ cho biết là ở giai đoạn 4, giai đoạn gần là những quận rồi đấy. Nhưng mà cũng may mắn với tôi là có phương pháp điều trị nó phù hợp. Thế cho nên là đừng đi vào cho sức khỏe tôi vẫn đảm bảo. Được. Nhưng mà rồi tôi còn vài tháng thì nó xuất hiện cái chuyện chứng lạc là đi lại cũng được khó khăn lắm. Giống như cái người cầu hiệu. Nhưng mà không biết là cái gì cả. Sau đó kiểm tra ra giống như thế thì chứa cực cho cái bác sĩ. Nhưng tức là tôi khi ta khỏi tôi là nó đã xâm nhập đưa vào não rồi. Thì sau đó nó đem một cái phản ứng cảm thấy có thể nó chọn ra toàn đi. Nhưng cũng may là khi tôi được đưa vào hồn để trước khi người ta làm cho em rất là dưới chia sẻ là chẳng là cái khối u ở não thì em chiến và hơn 1 tháng rồi thì cái tình hình nó cũng có tiến bộ. Em hy vọng vài ba tháng nữa thì nó sẽ ổn định bình thường trở lại. Nhưng mà vẫn là ngày càng to lên trước khi được chỉ được hơn 1 tháng thì tình hình bây giờ khá hơn rất nhiều. Rất cảm ơn anh.
Thưa nhà báo Võ Văn Tàu, ông biết rồi. Tôi tin sức nhá. Bao nhiêu lần tôi là người Công giáo thưa ông. Và nếu nói tôi là người Công giáo, tôi chúc mừng ông và tôi cầu xin Đức Giêsu mới phục sinh từ tuần trước ngày mà chúng tôi kính trọng, ban cho ông nhiều ơn lành. Và chắc chắn cái ơn lành ông có và tôi có đó là nếu đi ngược lại một thời gian dài dài của ông và của tôi, gia đình ông đã trực chỉ hướng Bắc và gia đình tôi đã trực chỉ xuôi Nam xuống tàu hỏa vùng xuôi Nam. Thế rồi có một lúc nào đó ông ở trong cái máy xay thịt tại Quảng Trị. Rồi cũng có một lúc nào đó tôi với ông trở thành những người bạn rất là thân mến với nhau. Nếu nhắc lại những người bạn ngày hôm qua tôi với ông thân mến với nhau thì tôi cũng phải nhắc lại là ngày 10 tháng 10 năm 1965, Hoa Kỳ thường xuyên ném bom tại Bắc Việt và quân đội Hoa Kỳ đổ bộ vào Việt Nam rất là nhiều. Lúc đó một ông lãnh tụ tại Hoa Kỳ này chưa là tổng thống, tôi muốn nhắc đến cố tổng thống Ronald Reagan. Ông tuyên bố, lúc đó ông đó là thống đốc của tiểu bang California, ông tuyên bố là chúng ta nên tuyên chiến với miền Bắc. Chúng ta có thể trải nghiệm khắp đất nước này và chúng ta có thể trở về trước nhân sinh an lành. Điều thú vị ông Reagan nói lúc đó có đúng không? Không ai nghĩ là ông nói đúng nhưng mà ông nói đúng. Một câu ông ấy nói nữa là tôi vẫn nhớ cho đến ngày hôm nay. Một người tổng thống mà tôi rất là trọng kính, ông nói là rút quân ra khỏi Việt Nam là một điều dễ, nhưng đất nước này, nhưng đất nước này tức là đất nước Việt Nam sẽ có hàng trăm năm tăm tối. Ông suy nghĩ thế nào về câu nói của tổng thống Ronald Reagan mà một người muốn làm tổng thống nhưng không được làm tổng thống, không làm được cái điều mình muốn? Cũng như một ông tổng thống mới xuống nhiệm kỳ, có một nhiệm kỳ xuống, ông Donald Trump cũng làm tổng thống rất là tốt nhưng mà không làm được những điều gì mình muốn. Ông suy nghĩ gì về câu nói của tổng thống cố tổng thống Ronald Reagan thưa cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo?
Vâng, cái câu nói của ông Reagan ông vừa nhắc lại đó thì tôi cho rằng thực tiễn sẽ nói cho tôi là một cái từ rồi. mà nó vẫn là cái thật, hiện thực nó vẫn tin cho cái câu nói đó rất là chính xác. Trên giác sao nó nhận được cái tầm suy nghĩ của anh Riêng, có thể coi như đó là một lời tiên tri của đấng chính xác. Tức là trong cái thước không chỉ là việc giúp những bà con Mỹ về Mỹ sẽ để lại ở đó trăm hàng nghìn cái thế hệ ở đấy tâm tối, chỉ là ý nói là người Việt Nam sẽ tương lai từ lúc đấy là sẽ được bước tốc và lạc hậu hơn nữa, thì bản thân nó đúng là như thế thật. Bởi vì mình xét ra cái nước Việt Nam của mình nó giống như là có một cái đường lối chưa nó đến lắm ấy, thì Việt Nam cho đến bây giờ cũng chẳng kém Nhật Bản hay là Singapore hay một vài quốc gia khác thường thường ở khu vực châu Á và Đông Nam Á. Thế nhưng là vì do cái đường lối đi theo giữa thành phố cộng sản, đi theo giữa kinh tế cái hợp hóa, cho nên là chuyên đối với tôi xuất, cho nên rất rất là sức là lực bại. Ít nhất là cũng là hậu, thì hậu so với lại khu vực cũng như trên thế giới. Cái việc tiềm năng của đất nước mình là rất là tốt, về mặt địa lý, về giao thông, về tài nguyên, khoáng sản, dân mùa, vân vân. Thì người ta đều được nhiều quốc gia khác người ta đánh giá là có Việt Nam rất là lớn, công cư đã bao giờ rõ ràng là do cái chủ nghĩa cộng sản thì như vậy, người ta cũng được rằng chủ riêng thì nó tìm hoàn thức nước sống rất là nhiều, rất là nhiều đáng tiếc.
Mỗi năm vào mùa này có hai người tôi nhớ đến rất là thân. Và chắc chắn là một trong hai người này tôi mời đến để thực hiện một chương trình của tháng tư. Người thứ nhất ông cũng biết, ông rất là thân quý, ông đã gặp tại đồng chí quốc thế Trung Tiến Vinh. Tôi muốn nhắc đến cố đại úy Nguyễn Hữu Cầu, đã quá vãng hình như khoảng đâu một năm hay gì hơn kém, tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Thì chính là bây giờ là khoảng 4-5 tháng thôi. Nhưng tàu mất khoảng 4-5 tháng thì đến năm rồi.
Ông là quê Hánh Diền, được Hánh Diền là anh theo cái đại úy Nguyễn Hữu Cầu, là vì ông nói là một con người trước khi ông gặp ông nghĩ con người có phải hận thù vô cùng, hận thù vô cùng. Nhưng mà hoàn toàn khác biệt, điều đó có đúng không thưa cựu chiến binh Võ Văn Đạt?
Không đúng vậy, thì người dân có sự với tôi á, là người hãy cho á, khi người hai lần đi, đi từ Việt Nam, sau năm 15, lần nhất là năm 5, lần thứ 6, lần thứ 2, chính năm qua đời đến 32 năm, từ Việt Nam là 32 năm, đã được và tự do. Với cái khi mà trở lại đầu thì tính như chắc là cái đời ấy nó giam chân như thế thì chắc là sẽ có những cái suy nghĩ hận thù duy nhất từ đó rất là mọi người. Thế với cái khi chuyển hiện tại như này, cái khi kia thì khi là tấm giờ kia đó giờ là ngày trò chuyện trò chơi với nhau buổi chiều đấy, thì tôi thấy nhân viên cũng cũng tìm hết phạm những chuyện về đời của ông tiên và giờ là thấy là cái phối hợp của các anh cũng như là các ông của đất nước mình cũng nhiều cái rủi ro còn đỡ đi về chúng mình thì chưa không có thử hận gì hết. Còn chuyện này là chắc là phải xét đế thôi và ông đã nói tôi một câu rất là tôi nghĩ rằng những là thấy đúng cũng là nhất thiết. Trong cuộc chiến 23 năm nói cũng là 30 năm rồi, đất nước đa thì mọi cái quyết định quan trọng không phải đến từ Hà Nội hay là đến từ Sài Gòn,
Tôi nên muốn yêu cầu có cái tình cảm rất là quý mến với nhau, thưa nhà báo Võ Văn Tạo. Muốn yêu cầu có hai người, tôi cũng có như em, cả hai vợ chồng đều là luật sư trong Sài Gòn cả, luật sư Nguyễn Văn Mạnh. Có lần báo với tôi là anh Minh, hình như là em nghe anh cầu sắp lập gia đình. Tôi nói với chồng anh là em lo tiệc cho cầu đi. Anh hứa là anh trả hết tiền bia rượu uống cành uống bao nhiêu. anh trả chịu cái phần đó, còn đồ ăn thì em lo cho cầu đi. Cầu cứ nói với tôi là sao ông cứ phá tôi hoài. Tôi không phá đâu, tôi dám bảo đảm với ông là ông muốn đưa bia rượu cả làng mà tôi dám bảo đảm tôi trả tiền cho ông là cũng nhiều tiền đấy, nhưng mà không đâu, nhưng mà không sao. Người thứ hai tôi nhắc đến, tôi nghĩ đến đó là nhà báo Võ Văn Tạo, một trong hai người rất là thân. Mỗi tháng tư về, tháng tư năm 1975, lúc đó Võ Văn Tạo đâu thưa nhà báo?
Tháng tư năm 75 hồi xưa lên tôi lúc ấy đã học trên mũ rồi, tôi đã là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học Ngoại thương Hà Nội rồi. Tháng tư tháng mười tháng đầu tư tôi được chuyển ngành ra khỏi quân đội. Thì lúc ấy, lúc đó là vì tôi được tuyên dự ở trong người ta cái đoàn văn tư cử đi ra học để đào tạo thành sĩ quan tại trường sĩ quan lục quân ở trên đây. Thế nhưng là trong quá trình mười một mười ba tháng tôi về lại trường trường sĩ quan lục quân để đào tạo thành sĩ quan này, thì cái sức khỏe tôi nó kém, cái bị sốt rét tái phát rồi nó dẫn đến suy nhược thần kinh và dẫn đến cái phát triển đệm và viêm thần kinh nông đo mấy bệnh như thế. Và quân y của nhà trường có tìm cách sửa chữa nhưng mà không thành, nói chung là không khỏi được. Và họ quyết định là cho tôi trở về dân sự rất cực là đi học đại học. Thì đến tháng tư năm 75 nhà trường lúc đó tôi đã có mặt ở Hà Nội rồi, trường mở thêm á. Thì tôi nghe tin là Sài Gòn bị quân thứ ba là chiếm, có nghĩa là cái cuộc chiến ra sự thức và để đất nước Việt Nam thay vì là bị chia cắt thành hai quốc gia hai miền thì bây giờ sẽ có cơ hội để thống nhất trở lại. Chúng tôi rất phấn khởi vui mừng, nhưng mà sau này thì mới biết rằng là nó là bắt đầu mở ra một cái thời kỳ đen tối cho đồng bào khi chúng tôi là ở miền Nam Việt Nam.
Nhà báo Võ Văn Tàu, nếu ông nhìn lại cuộc đời của ông, nếu tôi nhìn vào cuộc đời của ông được nhiều ơn trên phù trợ ông lắm. Đáng lý ra ông đã phải chết ở Quảng Trị rồi. Đáng lý ra ông ở giai đoạn 4 ung thư phổi cũng đã phải chết rồi. Nhưng ông vẫn còn đang vui, vẫn đang nói chuyện người Việt Nam với người Việt Nam với nhau. Ông với nữ cầu như thế nào thì ông với tôi cũng tình bạn như em cũng như vậy. Chỉ có một cái điều tiếc ông nói là không có điều tiếc nữa, ông Reagan không nói. Cách đây hai ba hôm xong chương trình tôi chuẩn bị đi kiếm khách mời. Tôi vẫn lo lắng đến ông không biết là ông còn đủ sức để nói không, là tôi cảm ơn ông là vẫn còn khỏe đủ sức ông nói. Tôi có nói chuyện với một người không nước, họ nói là anh Minh đừng nghĩ đến 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa cộng sản nó sẽ không còn ở Việt Nam. Cứ nghĩ lâu hơn đi. Lâu hơn đi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái chương trình của tôi đang phát thanh ở bên Cali người ta nghe nhiều lắm mà thưa nhà báo Võ Văn Tạc. Tôi chỉ nhắn với những cái cậu bé ngày xưa lúc bố mẹ đưa từ Việt Nam chạy loạn chạy giặc cộng sản vào thì lúc đó 3-4-5 tuổi, chưa đến 10 tuổi. Sang đây được tự do, được bố mẹ nuôi nấng lên ăn học. Những người đang được dân bầu làm những chức tại Nam Cali bây giờ chưa biết gì về cuộc chiến ngày hôm qua cả. Những đứa trẻ ranh ngày hôm qua, nhưng bây giờ vào dòng chính đi ngược lại những điều mà những người bố mẹ anh ta, bố mẹ họ đã phải trải qua, tôi đã phải trải qua. Và tôi có thể làm chứng cho tôi về cuộc đời, cuộc chiến là ông nhà báo Võ Văn Tạo. Phải biết bao công lao mới có ngày hôm nay được ra là ông luật sư ông này ông kia. Đừng nên quên những người đã chết trong cuộc chiến. Đừng nên quên công ơn cha mẹ đã đưa mình sang đây học và bây giờ quay ít lại. Tôi ở mức mà tôi phải nói, tôi vẫn vui với cuộc đời. Sau bao nhiêu năm như vậy, ông đã làm nghề báo, tôi không biết là ông đã bị đi tù hay chưa, nhưng mà Võ Văn Tạo nhà báo nổi tiếng đấy. Có một nhà báo mới đây cũng là con nhà tranh lâm thế Việt đấy, con cháu các cụ đấy. Tôi muốn nói đến nhà báo Nguyễn Lân Thắng, ông có quen nhà báo được không, thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Có, tôi có ở Hà Nội là có mời thắng viên cho anh nữa.
Nguyễn Lân Thắng là con cháu nhà họ Nguyễn Lân. Nguyễn Lân hình như là có, sao tôi được biết là người ta bảo tôi là Nguyễn Lân có cái tên đường ở ngoài Hà Nội có đúng không?
Tên đường thì tôi không rõ lắm, ở đây thì không chỉ là người thầy cô có được mong người ta ra để tôi mà dẫn ra một con đường phố nào đó không, nhưng mà dành họ những đơn vị những người con ở Việt Nam đã được biết rồi thì mình nên làm được giải quyết hết và kinh doanh rất nhiều mòn con ấy, thì tất cả những người con đều có đều là những chiếc mà có tên tuổi cũng phải là chuyên đại học cũng là từ những quý lý rồi mà khoa học có tên tuổi trong đất nước nhiều người biết cũng là coi như một người cha gia tộc mà có thành thành dẫn là khoa đảng và chiến thần
tôi nói chuyện với giáo sư tiến sĩ tại Hà Nội nói như ông vậy, một gia đình khoa bảng, một gia đình rất là nổi tiếng, và nếu theo có bình thường chúng ta vẫn nói là con không giống lông cũng giống cánh mà không ạ, con nhà khoa bảng Nguyễn Văn Thắng tù 6 năm, 2 năm quản chế, có nặng quá không, có nặng quá không, có đáng phải đi tù như vậy không? Thì nói những điều người
không nên bàn cái chuyện nặng hay nhẹ ở đây, mà theo quan điểm tôi hắn không thể làm những gì mà trái với đạo luật pháp cũng như là trái với đạo đức nhân dân của con người. Việc những người như hắn tôi nghĩ là những người tốt thực sự rồi, đúng hơn rồi chứ đất nước nhất Việt Nam ta hiện nay những người có hiểu biết thì đáng lên tiếng chứng minh cho trong cái sự nghiệp chung như hắn người đáng cái này đáng được vương cũng như là cái như là tình hình duy thức hay là phạm văn trang tấm thị thơ đấy là những tấm gương và tôi nghĩ là đấy là một cực kỳ tốt những người dám lên tiếng cặp sự biết rằng lịch sử lên tiếng đó là có thể nguy hiểm với bản thân mình, nhưng mà vì mong muốn có một cái xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn hiện tại thì các hồi cũng biết về hiện tại thì bây giờ thì lâu thôi thì, nếu học viên trở lại đây thì có vốn đã lắm rồi, nhưng mà người ta không đào lối nó chủ trương là người ta biết người ta là không giấy nhà mới đi rồi bây giờ thì nó vỡ lở rồi, vỡ lở rồi học được rồi cái sự kiện mà tiếp tiếp những cái này là ông chủ tịch nước những dân phúc không đi rất tức không có cách nào để về đấy. Ừ, đấy thì tôi nghĩ rằng đấy, đấy là cũng được. Còn đến hai cái đến đấy thì những phát hiện đấy được còn hầu hết chắc chắn quan chức trong bộ máy của nhà nước Việt Nam hiện nay thì đều dính líu đến đến tham nhũng không nhiều thì ít, và như thế là cái xã hội nó rất là xấu nạt. Nếu mà thắng những cái thắng là một số là anh chị em một người thật lên đấy, họ cũng dám lên tiếng để đấu tranh một trận của đó để cho nhân dân nhận thức được. Thứ hai nữa là trong những nhà cầm quyền ấy, nếu mà không ra thì họ phải giữ vững, nếu như là rất tiếc là họ không những không điều chỉnh, họ càng ngày càng không hành, họ càng khủng bố nhằm đè đối với những người dưới nước, những người có vị trí với nhân dân, những người dân giúp nhân dân tha khỏi những cái trên bị sự kiện thôi.
Tôi có lần phát biểu trong chương trình này và hôm nay tôi phát biểu lại với ông vừa nói, tôi sẽ nói là cộng sản con bây giờ là ác hơn cộng sản cha ngày xưa, thưa ông, ác hơn cộng sản cha. Có những người ông đề cập đến An Đảng, An Trường. Có rất nhiều người, tôi hứa tôi sẽ làm hết tất cả những gì tôi có thể tôi làm được tại Hoa Kỳ này, ngay cả tài chính nữa. Bao nhiêu người có phương tiện để sống tại Hoa Kỳ này đã không đi. Mục sư Nguyễn Văn Quang và luật sư Nguyễn Bắc Xuyến nhiều lắm không đi, ở lại. Trần Thủy Duy Thức mà nhà báo vừa mới nhắc đến, tôi nói chuyện với ông bố lên chương trình này, tôi nói là anh nói với Trần Huỳnh Nghĩ Thức đi đi, người ta cho đi, chính phủ Hoa Kỳ đón này thì đi đi. Sau hôm nay tôi hứa chúng tôi không phải là ruột thịt anh em gì, nhưng mà chúng tôi hứa sẽ giúp anh ta đi học lại như là ngay từ đầu. Lần sau tôi gọi, tôi có nói chuyển lời của anh Minh đến cho con tôi, nó không đi. Không đi, Ông có nhắc đến tên một vị cựu chủ tịch nước, cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chưa? Đối với những người này, đối với họ, tiền là tiên là Phật chưa? Tiền là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân mà. Tiền là cán cân của công lý. Nhưng mà nếu mà nói đến những cái chuyện như vậy, có bao giờ ông ở Hà Nội, ông ở Hải Phòng, ông đi, có bao giờ ông nghĩ là thủ tướng Đỗ Hữu Ca đi vào tù không, thưa thưa nhà nhà Mao Bố Văn Tạo?
Thì tuy nhiên Hà Nội cho đến tháng dịch thì nó dậy rãi rồi, bây giờ nó giống như là cuộc cờ đã về tàn ấy. Nó ai cũng như tìm cách nơi rồi khi vào đảng rồi, nên chúng ta là dọc tập chẳng ăn cướp được cái tài nguyên của đất nước, chúng ta chính phải vươn ra chứ nào rồi tới đấy. Cho nên là khi mà từ việc bị phát hiện ra thì mà công bố thì làm sao dư luận cả nước này cảm thấy rất là thế mà vừa rồi được không chỉ có mỗi chân khóc thôi mà đoàn hợp tướng giá bộ trưởng thứ trưởng nhân dân các tổ chức chính trị như thế, đặc biệt là trong các mấy cái vụ án lớn này vừa mới khui ra này, gần cái hối vụ chất mà chất như của Việt Á đó, chất giỏm đó, ai đó có lo làm không làm đi mua của Trung Quốc rồi trong cái khai báo ấy. Mà đây là làm nghiên cứu, cũng phải là cho học viện tiếng Y như thế này. Mà lấy cái kinh phí khoảng 9 tỷ của nghĩa lượng trong những cách cho nhau. Như là hàng loạt các cái quan chức tiếng Y như thế này. Như là đến việc quảng bá cho cái khai đó. Nó là phần dựa của Việt Nam, được là tổ chức y tế thế giới của nhận nhân dân. Và có khoảng 20 nước này là mua, cái chế đâu có đó, hoàn toàn là bị đặt hết. Chính là rất là nhiều trong cái vụ đó là thứ nhất là có hai người chỗ bộ trưởng tương đương bộ trưởng mà đã bị ra tòa bị bắt giam ấy, vẫn từ hàng loạt là đó rất là quốc tế và bộ lắm thế được cái vụ mà về chiến đây giải cứu như thế, thế nghĩa là trong những người vực đấy thì quan ta bị kẹt ở nước ngoài ấy đi ra bạn đi tập hay gì đó nhưng mà vẫn là không bị suy dục thì là bị một quả đẹp nhất, nhưng mà thì dục thì nó khó khăn cho nên là họ cái biến đổi hàng giao là bắt đầu để xuất vào cái chuyện mà chúng đây giải biến chỉ đầu ai cũng nghĩ rằng đây họ cố gắng họ làm cái việc để mà cho bà con bắt đầu ra được, còn mà mới vỡ lở ra là kinh tế chỗ đó cho nên là họ phối hợp với nhau họ nâng giá lên như thế họ giúp 5 lần 6 lần trong cái chuyện này để bà con ta thì cũng không mất sức mạnh thì cũng mang rất là nhiều cái tài tiền còn đại dịch covid 19 mà còn hành trên thế giới cho nên là trong phút một thì cũng phải về tìm mọi cách để về lên mọi việc rồi nó lộ ra như thế là hàng loạt quan chức của nước cho mình ngoại giao thì giống như là trên mình làm công trên bên tôi của Vinatay là bộ giao thông nhân dân rồi còn đã bị khởi tố với những cái tội trạng rất là cụ thể các thì là ăn hối lộ mà chấp hết rồi những chuyến bay đó cũng tôi nhận được là người nào ít cũng vài tỷ người nhiều thì mấy chục tỷ tôi nói đến tỷ như là ông thứ trưởng ngoại giao tiền vốn là tới 21.5 tỷ chứ còn có người càng nhiều hơn nữa. Nhưng thực ra đấy là người thấy rằng là đạo đức của đạo đức nhà nước Việt Nam là nó đã mất tới đây rồi, không ai đi thuê một cái những cái này là đã bị dân của hệ thống tuyên truyền của nhà nước nữa.
Hôm ông thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị bắt, tôi có ý định, chắc chắn là tôi có ý định mời Đoàn Văn Vương lên chương trình cho cánh ông ấy, và tôi đã nói chuyện với anh ấy. Anh ta bảo là bác Vinh, em chưa được biết bác là ai, nhưng mà em nghe bác nói. em không có biết nói nhiều, em không có lên chương trình mà dài như vậy được. Thầy bác tha cho em.
Nhưng mất lại chuyện anh ca, đỗ hữu ca và cái lộ của anh em đồng hành với
anh.
Thì tôi thấy là có một cái cần phải nhận thêm lại là như là bên có nhiều người chưa biết hoặc là biết rồi nhưng họ quên, họ không nhớ đến những cái sự kiện đó. Cái điều đáng đáng nhớ nhất là sau khi mà xảy ra cái vụ đàn áp anh em đồng hành với anh ấy, thì hai anh em đều phải đi tù, hàng đều phải đi tù, gặp về thì hai món cũng có năm đấy thôi. Nhưng mà ông ca thì bị sản xuất lên án của công ty của nhân dân, cũng như là cũng mới trở thành hệ thống của cấp quân của ông ca, cũng nhận định là cái việc mà ông làm như thế là nó sẽ đúng hay sai. Nó có những cái hiện tác còn cả nát dân cấp liệt. Thế nhưng mà rồi sau thời gian ngắn thôi, thật sự anh cũng có đoàn nó mới công chức là thủ tướng. Thì chính là mới công chức là ý quyết định không cho ông Tôn Kha từ đại thái lên dưới chiến. Và bây giờ thì gần đây thì nó trở ra có đoàn của Bộ Công an bây giờ điều tra bất kể Quảng Ninh và bất Hải Phòng thì mới để ra cái lỗ là ông Đỗ Hữu Ca rồi rồi này nhận thấu lộ trong những sự nó là để thay án cho hai công việc cái vùng đó địa phương đó. Nhưng mà chưa kịp thì ông ca chưa chứ còn chưa kịp thì ngay cái nào đó ông biết, nhưng mà khi công an đến để điều tra thì cái ban nhân tịch đó vẫn còn do là ông ca quản lý, nên chưa chưa kịp ra để án đi đâu cả. Thì thấy nó thấy nó bỏ rồi, mà đấy là một ông đại tá nhé, lịch lưu yến mà lại như là giám đốc công an của một cái thành phố lớn của Việt Nam, tức là thành phố Hải Phòng. Giờ thấy là có rất nhiều nghe đây cứ nghĩ kiểu như thế là biết đến giờ, nhưng mà tôi nghĩ cũng chả biết đến, bởi vì cái vụ tam đông là văn anh dũng tên là vũ dương ấy, cho đến hai ông thứ trưởng công an là lý chí trù thì liên quan đến cái này ta đã ông chứ không phải hai ông là thứ trưởng, nhưng mà một ông như là cần cần được có cần được mà gì đó trung tướng con chân em được thì một cô tham dự công an đấy. Nói chưa kể cậu có dấu cả một lô cái thân nữa là không những là cái chuẩn tham nhũng đó là để gia đình mấy người có ít nhất là công việc phải khó năng.
Nhắc đến Đoàn Văn Hương ở miền Bắc và nhắc đến người Việt Nam Nguyễn Hữu Cầu ở miền Nam, cả hai người người Việt Nam cả, thưa nhà báo Võ Văn Trạng, tôi hỏi Đoàn Văn Hương, ông hỏi tôi là bác có thô không, tôi không thô ăn đâu, tôi nói chuyện với ai tôi mời nên nói chuyện trực tiếp, và nếu mà anh không nói được thì thôi, tôi chỉ hỏi anh thôi là anh có hận thù không, anh có hận thù ông Đỗ Hữu Ca không? Dạ không, em không bao giờ em hận thù, vì do đó em phải đi tù mất hết của cải tiền bạc của em, bây giờ em xây dựng lại cơ sở được rồi. Ông Đỗ Hữu Ca ông làm điều gì tốt thì ông được thưởng, ông làm điều gì sai thì bây giờ thì ông phải chịu trách nhiệm cái việc làm của ông ấy thôi. Còn em hoàn toàn trong tâm trí của em, trong góc vợ chồng em không hề có một sự hận thù gì với ông Đỗ Hữu Ca cả. Con người tốt thế là cùng, thưa nhà báo Võ Văn Tạo. Tôi nhiều khi
những chi tiết đó thì tôi không có đặt tên cái gì của mình biết gần đó.
Dạ.
Người đó thì thường là ông được nhân viên ông như cách để ông co nhân viên thực hiện ông co thì đó đấy. Người lúc nói thôi, nói chuyện như vậy anh cũng như cả như thế. Ông viên mình nó không, nó án tất cả ông co cả. Thế thì tôi không, như anh nhân viên không thích mà. Về nhân viên là người rất xuất sắc, rất là đại, nên là nói tôi như vậy anh chưa có là như thế, thế cũng có thể là khó khăn thôi. Nhưng mà chỉ có mình tôi nhiên mình là người khả năng ứng đỡ hơn, cho nên là do cái người dân có ở cái chế độ này lúc nào cũng còn chế độ công an kia là họ giống như là công ty bị quên, sau này thấy cũng còn chơi công chứ còn cái chung không đánh mình thì sinh viên cũng rất là ngại nếu mà sớm cái gì phát biểu thì nó thành cắn ra chẳng hạn như là nói về tội ác của thế giới cha thì sau này ấy sẽ gặp khó khăn đối với lực lượng công an cũng như chính quyền là cái địa phương đó ở Hải Phòng vấn đề là hiện tại cho nên mọi người phải nói như thế là ổn định ngoại giao đây thôi.
Ông Đoàn Đức Phương có nói với tôi như vậy, bác có nói điều em nói trên đài chương trình của bác lúc nào đó thì cũng ok, cũng được, nhưng mà không, em không biết đài được nữa, em không biết nói chuyện những cái điều mà có những người có tâm hồn cao cả như vậy, Đoàn Văn Vương và Nguyễn Hữu Cầu, hay có những người suy nghĩ cuộc chiến hôm qua đó là một cái bi kịch như Võ Văn Tạo, tôi chợt nghĩ đến tại sao cái số phận người Việt Nam chúng ta nó hẩm hưu như vậy? Tại sao có những người cầm quyền không nghĩ được như Nguyễn Hữu Cầu, không nghĩ được như Đoàn Văn Vương, mà vẫn coi chúng tôi là thế lực thù địch? Thế lực thù địch. Có một cái điều mới nữa, nó đã hay là vẫn đang xảy ra tại Hà Nội bây giờ, ông nhà báo còn nghe được tôi không ạ? Có ông nghe đâu là ông ngoại trưởng Mỹ đang ở Việt Nam. Và nghe đâu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 không đến 5, 6, 7 tháng nữa đâu, tháng 7 gì đó, tháng 8, tháng cuối tháng 7 gì đó, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ. Rồi có những chuyện lĩnh kỉnh giữa Ukraine với Mỹ, tôi chỉ đưa ra một ý kiến của tôi, mà tôi hỏi ông cho ý kiến. Ngày xưa miền Nam chúng tôi mất cũng là vì tin vào Mỹ. Ngày hôm nay nó cho đạn, cho súng được cái đầy đủ, ngày mai nó chối nhặt cánh khỉ lại. bây giờ thì không biết là Việt Nam nghĩ thế nào, đi chơi với Mỹ, đi chơi với Trung Quốc. Rồi hôm qua có một cái tin, cái này tôi không phải đi ra ngoài vấn đề đâu, có một cái tin nữa là một cái anh lính vớ bao vớ bẩn, sáng nay cô Nam Phương cô của đài cô có đọc cái tin đó, một cái anh lính vớ bao vớ bẩn sao có tài liệu tối mật của quân đội Hoa Kỳ được, sao mà có được. Đưa ra là hình như là ông ăn khẩu sam, ông Mỹ này đang sửa soạn bỏ chạy, như là chạy ở Việt Nam, như là chạy Afghanistan. Và rồi cũng một con bài nhỏ, bao nhiêu người chết tại Ukraine sẽ đi vào một con số không to tướng. Không biết nó có sẽ xảy ra vậy không, nhưng mà có thể xảy ra. Ông có suy nghĩ điều mà tôi vừa nói không, thưa nhà báo Võ Văn Tạo?
Cái điều anh vừa nói là tôi hiểu, nhưng mà theo sự lại không được rất tích cực như thế. Bởi vì Ukraine ở bên châu Âu và đây là sự định đo của ba quốc gia gồm có Nga, nước Nga, còn đến một nước Ukraine nhỏ bé nhỏ hơn, hai nước đó trước đây cũng đều là cấu thành nên liên bang Xô Viết, thì họ như Nga bên châu Âu nhưng mà chiến nói chưa biết những đồng chí sau cũng hoàn toàn Nga bên châu Âu rất là nhiều. Nó khác đặc sức những cái cuộc chiến tranh đây, ví dụ như là Việt Nam thì người Mỹ đưa quân sang và với mục tiêu là ngăn chặn cái chủ nghĩa cộng sản đang đặt xu hướng là tìm kiếm trên Đông Nam Á mà làm ra châu Á cũng như là thế giới, thì nó chỉ là lãnh trách nhiệm là họ phải thế sự chiến tự do, cho nên phải có thể truyền đạt ý cho chị cái đội bình diện, mà sau khi thấy một thời gian đấy quân đội có bình diện mà không có hiệu quả, quân bị tấn công phản thì những người dân họ đưa quân sang Việt Nam để hàng cao được, nhưng mà vì Việt Nam là phải nói là chịu làm rất là giỏi, các thành viên thì đánh chiếm cho nên là người Mỹ Nhật Bản thì cái lúc mà người Mỹ cũng cứ suy ra mô tìm được cái giải pháp để nó thoát ra khỏi những cái chiến này. Còn đây là lo lắng bằng Trung Quốc, nhưng Trung Quốc ở đây nghĩ là thì sẽ làm những việc làm sao việc nghĩa và bất hẳn sự cam chân nên nó bất lợi cho người phía sao việc nghĩa sẽ chống đối với người dân đấy. Tôi thì người Mỹ đã nhận định như vậy thì nguy cơ và Trung Quốc cũng không có cái việc mà không chống đối, không ủng hộ chính phủ cộng sản Việt Nam ở đâu nữa. Thì mình cũng không cần biết phải cho nó thì mình cứ quên thôi. Nên là quốc gia nào thì mình tự quyền lợi của mình. Thế ông lãnh đạo của quốc gia thì bao giờ cũng phải tự quyền lợi của cái dân tộc của cái đất nước mình. thì mình sắp phát ra những quyết định. Và ở đây nữa thì chúng ta đây, một trong những chuyện là trước đây thì chính vì tôi thấy là người bị họ rất là tập trung. Nhưng nếu mà thấy họ sẽ lợi cho họ làm và không lợi thì thôi, nhưng mà thì đấy là cái bản chất của chúng tôi đang phải làm như thế. Nhưng còn ở bên cái cuộc chiến hôm nay á, thì cái này tôi cho rằng lý giải là cái chất nó là một cái không có được gì họ phải để là cái khái niệm một cái ở đây cả. Đấy là cái chiến tranh của bên tôi những gì nên cái gì họ nghĩ là không được dân không đấy thì nó không phải thành ra là muốn giúp cho cái đó nó là có một cái chính quyền dân chủ nước dân chủ nên tuyển như thế.
Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Thưa nhà báo Văn Tào, tôi dành lại cho ông một phút nữa để gửi lời tâm tình của một cựu chiến binh đến với tất cả những người cựu chiến binh của tôi ở phía bên này và những người Việt Nam thân mến đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Tôi hy vọng rằng là những cái chuyện của anh nói được chuẩn bị ra Mỹ trong mọi ngày mai đó để chuẩn bị là cái chuyến thăm của những quan trọng Việt Nam thì ra để hối hận nhau qua điện thoại đó. Thì tôi hy vọng là mình phải Hà Nội cố gắng để họ hỗ trợ những sức hội các quốc tế với Hoa Kỳ giúp nhau có tiềm năng rất là lớn của mọi mặt. Như vậy, cái kinh nghiệm những vụ trong quá khứ là đã lẽ rất là nhiều cơ hội do cái ý thức thời chính trị nó rất là lỡ hơi như thế là to lần cho nên là thành ra nhân dân phải biết những điều thật cho nên là mình nắm bắt lại cái cơ hội này. Nếu như chúng ta kiếm hàng thi hành cái chính sách như cũ thì thúc đẩy cho lại thuộc của Trung Quốc, nhưng mà và khi đi làm lãnh đạo ở Hà Nội thì cái chuyện này chỉ cần những người với các thiết thì nó sẽ tha cho mình, thì tôi nghĩ hoàn toàn sẽ có chuyện đó. Anh yếu mà nó nắm chấm nó luôn. Nếu như chúng ta có những bệnh nhân tin cậy, nếu như là Hàn Quốc mà họ dựa vào Mỹ sau chiến tranh thế giới, họ đi lên Việt Nam ấy, thì Nhật thì bố họ cũng dựa vào Mỹ, sẽ có một chút an ninh một chút dân thì họ yên ổn trước cái sự đe dọa của Liên Xô và Trung Quốc nó rất mạnh như vậy đó. Thì tôi nghĩ Việt Nam cũng nên được có những tình thế để trải lên để giữ cái quan hệ chúng ta là hợp lý. Mình có những động viên như vậy thì chắc chắn là khi xảy ra sự cố thì người ta cũng không để yên thì sẽ không có nhà Trung Quốc nó đã bắt đạt Việt Nam rồi. Thì tôi nghĩ là như thế. Như vậy tôi nói của người lính của chúng ta cũng rất vui.
Bây giờ báo cáo với tao qua gần một giờ và qua những lần tôi biết liên lạc với nhau và nhất là trải qua gần hết cuộc đời của ông, gần hết cuộc đời của tôi, chúng ta cũng cùng có một cái nhận xét là muốn được yêu mến kính trọng thực sự con người lãnh đạo, đừng đi theo đám đông, đừng đi theo danh lợi, đừng đi theo địa vị, hãy theo lẽ phải, theo lương tâm của ngay chính mình, của dân tộc mình. Người trong nước và người ngoài nước, ông biết, vẫn thường nhắc đến câu ông vừa mới nói, ông không nói mà tôi nói, đó là của ông cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Dù đã 48 năm trôi qua, nhưng mãi mãi còn đọng lại dấu vết, một vết sẹo lớn. Ghi nhớ vết thương ngày nào xưa là báo Võ Văn Tạ. Những dấu mốc oán hận cần phải gột bỏ, những dấu mốc oán hận cần phải bỏ đi và để chỉ có tình người Việt Nam muôn đời. Thưa nhà báo, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đông Mây, chúng tôi cảm ơn nhà báo cựu chiến binh Võ Văn Tạo, mặc dù sức khỏe cũng không được tốt lắm nhưng đã đến với chương trình để tâm tình ngày tháng tư. Cầu chúc ông thật nhiều sức khỏe, chúng ta sẽ liên lạc với nhau và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Thì tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại sứ Gòn Đà Lạt 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn hóa Lạc Việt. Anh Tâm Ái, những người đại, anh Hoàng Vinh, người đi giờ Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến mình gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà báo Võ Văn Tạo. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán giả trong chương trình kỳ tới.